SBS Việt ngữ.
Thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, trở lại với chương trình hôm nay. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả Đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin kính chào quý thính giả cái Đài SBS và anh Phan Bắc.
Dạ vâng, một tin mới cho biết rằng Bộ Thương mại của Mỹ đã áp sắc thuế 400% lên các loại thép nhập cảng từ Việt Nam. Với cái tin tức này, liệu rằng Việt Nam sẽ đối phó như thế nào thưa anh?
Có thể nói đây là một cái tin tức nóng hổi và rất đáng thất vọng đối với Việt Nam. Tại vì cái mức thuế mà áp lên 400%, tức là chính xác là 420, tôi nhớ là 423% đối với cái thép ghi là Việt Nam nhưng mà có xuất xứ là từ Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là cái quyết định mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ. Dự kiến là họ sẽ thông qua cái quyết định này vào cuối tháng này. Thế thì đây là một cái điều rất đáng thất vọng của phía Việt Nam. Nó tiếp theo cái việc mà cuối năm 2017 thì lần đầu tiên là Mỹ đã đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc lên tới hơn 500%. Có thể nói đó là một cái cú kinh khủng. Thế thì cái việc này nó làm ảnh hưởng tới toàn bộ cái thị trường thép Việt Nam, mà anh biết là ở thị trường thép Việt Nam thì dư thừa sản lượng thì đã là rất là lớn. Cho nên là có thể nói là dư thừa cho tới hàng nửa triệu tấn thép một năm. Thì bây giờ nếu như là bị tiếp tục dư thừa như thế này mà không xuất cảng được thì thị trường thép Việt Nam sẽ có nguy cơ phá sản và đóng cửa. Thế thì cái việc mà Bộ Thương mại Mỹ ra quyết định như vậy thì có một cái điểm đáng chú ý là quyết định này chỉ có diễn ra chỉ sau vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ lần đầu tiên tuyên bố một cách hết sức là mỉa mai và mang tính đả kích rất cao, đặt cho Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Thậm chí là ông ta còn nói là Việt Nam tồi tệ còn hơn cả Trung Quốc trong cái việc lạm dụng thương mại. Ông ta nói trong cuộc trả lời của đài truyền hình Fox. Thì không phải là cách nói ngẫu hứng của Trump đâu, mà ông ta nói trong một cái tâm trạng rất bực bội. Và tôi có cảm giác như là những cái điều mà Trump nói và tâm trạng của Trump nói ra, nó giống như là trước khi ông ta, ngay trước khi ông ta tiến hành cái cuộc chiến thương mại đối với Trung Quốc, tức là có nghĩa là căng thẳng. Và giống như là một cái tín hiệu báo trước là Mỹ đang xem Việt Nam có thể, thậm chí có thể là một cái đối tượng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico mà Mỹ có thể áp thuế mạnh đó. Và ngay sau đó là tiếp tục là cái vấn đề mà Bộ Thương mại Mỹ đã ra cái quyết định áp thuế lên thép Việt Nam. Kỳ này không phải là có nguồn gốc từ Trung Quốc mà kể cả từ Hàn Quốc và Đài Loan. Thế thì điều đó đang dẫn tới một cái khả năng là Việt Nam sẽ có nguy cơ là đóng cửa thị trường thép. Còn cái khả năng mà Việt Nam đối phó thì thực sự ra theo tôi thì Việt Nam đã không thể đối phó từ cuối năm 2017 khi mà mình áp thuế hơn 500% lên cái thép Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Mà đã không thể đối phó như vậy thì cho tới lần này Việt Nam không thể đối phó được. Không thể có cách nào đối phó, mà chỉ còn có một cách là Việt Nam phải chỉnh sửa lại toàn bộ cái quy trình nhập khẩu thép từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Hay nói cách khác là phải chỉnh sửa toàn bộ cái việc bỏ toàn bộ cái thép có nguồn gốc nước ngoài nhưng mà ghi dán nhãn là Made in Việt Nam để xuất cảng sang Mỹ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Mỹ nguôi cơn giận và hài lòng tiếp tục cho thép Việt Nam, thép có nguồn gốc Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ mà thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, một câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chỉnh sửa thưa anh? Bởi vì chính là kỹ nghệ thép của Việt Nam lấy những cái phôi thép từ Trung Quốc phần lớn và các nước như là Nam Hàn và Đài Loan về Việt Nam để hoặc là cán ra thành thanh thép hoặc là cuộn thành cuốn thép, chỉ là những giai đoạn, những biến chế thôi, chứ Việt Nam có bao giờ nhập cảng những cái quặng sắt để biến thành thép đâu, phải không thưa anh?
Đó chính là cái vấn đề kỹ thuật mà anh Bách vừa nêu đấy. Thì Bộ Thương mại Mỹ và các cơ quan hữu trách của Mỹ đã nắm rất rõ, và cuối năm 2017 trong cuộc điều tra thì họ đã biết được, đánh giá là tới 90% thép Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ thì có nguồn gốc từ Trung Quốc, 90%, nhưng mà chỉ còn lại 10% là thép Việt Nam. Nhưng mà ngay cả cái 10% còn lại thì tôi không tin, tại vì theo cái vấn đề mà anh Bách vừa nêu, tức là cái phôi và nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và Việt Nam chỉ có làm cái động tác là gia công, ngay cả cái 10% còn lại cũng chưa chắc là của Việt Nam hoàn toàn, mà nó có thể là từ một cái nước thứ ba nào đó, ví dụ như là từ Đài Loan hoặc từ Hàn Quốc. Thế thì bây giờ cái vấn đề hiệu chỉnh về mặt kỹ thuật, thay đổi quy trình về mặt kỹ thuật đối với Việt Nam bây giờ là vô cùng khó khăn. Tại vì cũng giống như là hàng dệt may mà nguyên liệu Việt Nam đã phải nhập từ Trung Quốc và phụ thuộc vào Trung Quốc quá lâu, quá nhiều thời gian, thì cái hàng mặt hàng thép này bây giờ thay đổi cái quá trình, thay đổi cái quy trình sản xuất của nó thì là một cái điều không tưởng. Chỉ còn cách tức là không nhập cảng, không nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà không nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc thì lấy cái gì để gia công và lấy cái gì để ra cái thành phẩm thép để có thể xuất khẩu vào thị trường Mỹ? Thế thì Việt Nam có thể làm cái động tác đơn giản là gỡ bỏ toàn bộ cái nhãn Made in Việt Nam trên thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Nhưng mà điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ không thể nhập khẩu được những cái thép như vậy vào Việt Nam. Mà không nhập khẩu được những thép như vậy vào Việt Nam thì cũng không có thép để xuất khẩu. Có nghĩa là mất đi một khoản lợi nhuận đáng kể mà có thể lên tới khoảng gần nửa tỷ đô la một năm. Thế thì trong cái trường hợp này thì tôi cho là Việt Nam không có khả năng đối phó về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt danh nghĩa thương mại, và chưa kể tới những cái điều kiện khác liên quan tới các cái quy định về kiểm định chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ liên quan tới những cái hiệp định thương mại quốc tế song phương mà Việt Nam đã ký. Thì hầu như Việt Nam không những không có thể hiệu chỉnh được các cái vấn đề đó, nếu mà cố gắng làm tiếp, Việt Nam còn có thể bị các nước kiện ra tòa quốc tế.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, đúng như anh nói là cái thị trường xuất cảng thép của Việt Nam có vẻ như gọi là bị phá sản, bởi vì khó có thể thay đổi một sớm một chiều và cũng không thể biết sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà trở lại vấn đề mà xuất siêu gọi là hàng ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đó, thẳng dư là 39 tỷ rưỡi đô la, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự định rằng sẽ mua hàng của Mỹ qua những cái mối như là Boeing, mua những loại máy bay Boeing thì giá rất đắt để có thể kéo lại cái xuất siêu này với Mỹ để làm vừa lòng Mỹ. Thì anh nghĩ rằng những cái loại hàng khác mà Việt Nam mua của Mỹ có thể làm giảm bớt cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Mỹ không thưa anh?
Thực sự ra những cái chuyện mà hứa hẹn của Nguyễn Xuân Phúc hay là kể cả Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng trước đây, về cái việc mà mua Boeing của Mỹ thì đã xảy ra từ lâu rồi. Thực tế là ít có Boeing của Mỹ vào thị trường Việt Nam, ít thôi, không đáng kể, và nó không kéo lại được cái con số, nó không làm giảm được bao nhiêu con số xuất siêu của Mỹ vào Việt Nam, không kéo lại được bao nhiêu cái sự mất cân bằng về mặt thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Điều đó là cho thấy là suốt từ năm, tôi nói thế này, bây giờ nếu như quả thực là Việt Nam mua Boeing của Mỹ, như là Nguyễn Tấn Dũng đã hứa vào năm 2014 và Nguyễn Xuân Phúc hứa vào năm 2017. Thế thì từ năm 2014 đến nay, cái xuất siêu của Việt Nam và Mỹ, cái giá trị xuất siêu của Việt Nam và Mỹ đã phải giảm rồi, đã phải giảm tương đối, chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà thực sự ra từ năm 2014 đến nay ấy, là xuất siêu của Việt Nam và Mỹ luôn luôn tăng, và tăng rất mạnh, và đặc biệt là trong 3 năm gần đây ấy, là luôn luôn là từ 30 cho tới 35 tỷ đô la. Năm 2018 là 35 tỷ đô la, khoảng nửa đầu năm 2019 này là đã lên tới như vậy là khoảng 20 tỷ đô la, có nghĩa là nguyên năm 2019 là có thể là thậm chí lên tới 40 tỷ đô la, đặt Việt Nam vào cái vị trí, có thể nói vị trí xuất siêu mạnh thứ 5 trong số 16 quốc gia bị Tổng thống Trump liệt vào cái danh sách các nước gây hại cho kinh tế Mỹ đến mức như vậy. Điều đó cho thấy là trong thực tế, mặc dù về danh nghĩa Việt Nam hứa hẹn là sẽ nhập khẩu nhiều Boeing hay là thiết bị khác của Mỹ để có thể cân bằng hơn cái giá trị thương mại, nhưng mà trong thực tế thì ít thôi, không đáng kể. Nhiều người ở trong nước thì họ còn cho biết là ở Việt Nam, họ còn cho biết là những cái hợp đồng Việt Nam hứa hẹn cam kết mua cái này mua cái kia của Mỹ mà, đặc biệt là máy bay ấy, chỉ là cái bột cũ sở lại, có nghĩa là lấy lại những cái hợp đồng cũ trước đây và biến nó trở thành cái hợp đồng mới, nhưng mà lại coi như là một giá trị mới chứ không phải là giá trị cũ. Và nhiều lần như thế thì nó khiến cho người ta tưởng rằng Việt Nam nhập khẩu của Mỹ rất nhiều, nhưng mà thực ra thì cái việc biến cũ thành mới đó đã khiến cho Việt Nam chỉ có nhập khẩu từ Mỹ một cái giá trị ít ỏi mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh về cái thông tin này. Thưa anh, đầu tuần qua thì Việt Nam có thể là rất vui mừng khi đã ký được hiệp định tự do mậu dịch với Âu Châu tại Hà Nội. Thì thưa anh, cái việc mà Việt Nam vui mừng như vậy, rõ ràng hiệp định phải cần đến 2 năm có thể thực thi được sau khi các quốc hội của Liên Âu thông qua. Thì thưa anh, khoảng thời gian đó cho đến khi thực hiện và hiện giờ đang lại gặp phía Mỹ áp thuế 400%, quả là một cái giai đoạn 2 năm tới có lẽ việc nền kinh tế Việt Nam rất là khó khăn, có đúng vậy không thưa anh?
Nếu mà theo cái hiệp định EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA mà Việt Nam ký với Liên minh châu Âu, các cái dòng thuế có thể giảm 89%, có thể nói là điều đáng kể, và nó có lợi nhất cho cái dệt may da dày xuất khẩu vào Liên minh châu Âu và thị trường khối EU. Tuy nhiên thì không dám chắc chắn là những cái mặt hàng khác khi mà Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU có thể hưởng lợi. Cần nói thêm là thế này, là để ký được cái hiệp định này thì Việt Nam đã mất tới 3 năm rưỡi để rà soát pháp lý kể từ cuối năm 2015 sau khi đã hoàn tất đàm phán. Trong khi các cái hiệp định quốc tế khác chỉ mất khoảng từ nửa năm cho tới một năm để hoàn tất cái giai đoạn rà soát pháp lý mà thôi. Nhưng mà ngay cả cái việc mà ký cái hiệp định EVFTA và EVIPA, hai hiệp định thương mại vào tháng 6 năm 2019 cũng chưa chắc là có thể là trọn vẹn, chưa chắc có thể là thành công đâu. Mà có thể như là nhận định của một số nhà nghiên cứu thì mới chỉ đi được một phần đoạn đường hoặc là một nửa đoạn đường cần đi mà thôi. Tại vì thế này, sau khi Hội đồng châu Âu ủy quyền cho Ủy ban Thương mại châu Âu ký với Việt Nam EVFTA và EVIPA, thì hai hiệp định này còn cần được cái sự chuẩn thuận bỏ phiếu thông qua hay không thông qua của Nghị viện châu Âu, gồm có 751 nghị sĩ. Thì cái việc mà Nghị viện châu Âu tổ chức họp vào lúc nào, đó là một cái điều rất cần phải suy nghĩ. Tại vì Nghị viện châu Âu vừa bầu cử xong, đây là một nghị viện mới, nhiều khuôn mặt mới và có rất nhiều việc phải làm và còn nhiều vấn đề phải ưu tiên, đặc biệt là nếu nói về các cái hiệp định thương mại thì họ cần phải ưu tiên hơn nhiều so với cái hiệp định thương mại giữa châu Âu và Nhật Bản hay là với các nước khác chứ không phải là đối với Việt Nam. Cho nên là cái thời điểm họp của họ chỉ có thể diễn ra vào cuối năm nay hoặc là đầu năm 2020. Khi mà họp á, lúc đó Nghị viện châu Âu có thể đặt ra những cái vấn đề mà Việt Nam, chính quyền Việt Nam đang vi phạm, đặc biệt là vấn đề nhân quyền. Mà chúng ta nhớ là trong cái cuộc điều trần tại Bruxelles, Bỉ, nơi đặt trụ sở Liên minh châu Âu vào tháng 10 năm 2018, lúc đó nhiều nghị sĩ của châu Âu đã đặt vấn đề về nhân quyền, thậm chí là đã yêu cầu là không thông qua EVFTA đối với Việt Nam vì vi phạm nhân quyền trầm trọng. Dưới áp lực của Nghị viện châu Âu, đến tháng 2 năm 2019 thì Hội đồng châu Âu đã phải tuyên bố là hoãn vô thời hạn khi việc ký hiệp định EVFTA. Nói như vậy để cho thấy là Nghị viện châu Âu có phần khác với Hội đồng châu Âu về quan điểm đánh giá về nhân quyền, có nghĩa là Nghị viện châu Âu đặc biệt quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Cái bằng chứng đặc biệt quan tâm đó là vào tháng 11 năm 2018, Nghị viện châu Âu đã ban hành một cái nghị quyết về nhân quyền rất mạnh mẽ, rất nhiều nội dung, rất rộng và rất sâu, liên quan tới tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, thả tù nhân lương tâm, việc ký các công ước lao động còn lại, vân vân và vân vân. Có thể nói nhiều, rất nhiều chưa từng thấy và cứng rắn chưa từng thấy. Thế thì cho tới nay thì vấn đề là chính quyền Việt Nam mới chỉ thực hiện được có một chuyện nhỏ nhỏ ở trong tất cả những cái yêu cầu của Nghị viện châu Âu, tức là ký cái công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Nhưng mà cái công ước 98 thực sự nó lại là công ước là nhẹ nhàng nhất về các điều kiện nhân quyền, nó là vấn đề thỏa ước lao động. Trong khi đó cái công ước mà nặng nhất, có thể nói mạnh nhất và chính quyền Việt Nam sợ nhất liên quan tới nhân quyền là công ước 87 về vấn đề tự do thành lập nghiệp đoàn, tự do nghiệp đoàn độc lập của người lao động, của công nhân Việt Nam. Và chính quyền Việt Nam rất sợ đó là giống như một diễn biến hòa bình ấy, và nó sẽ lật đổ chính quyền giống như công đoàn đoàn kết ở Ba Lan đó. Cho nên bây giờ chính quyền Việt Nam lờ đi cái chuyện đó và gác việc ký hai công ước quốc tế còn lại về lao động là công ước 87 và công ước 105 sang tới tận năm 2023. Thế thì vấn đề là cái điều đó nó lệch pha rất nhiều so với yêu cầu của Nghị viện châu Âu cho cái bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu, là Việt Nam trước khi muốn có EVFTA thì lại phải ký ba công ước quốc tế về lao động. Thế thì tôi tự hỏi là bây giờ thế này, tới lúc mà Nghị viện châu Âu họp vào đầu năm 2019, cuối năm 2019 hoặc là đầu năm 2020 thì họ sẽ đặt vấn đề gì ra khi mà biết là Việt Nam mới chỉ ký có một công ước quốc tế về lao động, còn hai công ước quốc tế kia họ lờ đi, Việt Nam lờ đi. Và Việt Nam không những không thỏa mãn những cái điều kiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu mà còn gia tăng bắt bớ, gia tăng sách nhiễu, hành hạ, đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Rất nhiều bằng chứng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đó. Thế thì tôi cho rằng đó là một cái điều vô cùng khó khăn đối với Việt Nam. Chưa chắc là ký xong rồi có thể là hân hoan, là hớn hở, hoan hỷ cho là ký xong là xong đó. Mà còn phải thông qua một cái cửa Nghị viện châu Âu về nhân quyền. Đó là đối với hiệp định EVFTA là hiệp định khung về thương mại. Còn đối với hiệp định bảo hộ đầu tư lại là một cái chuyện, câu chuyện khác nữa. Tại vì cái hiệp định bảo hộ đầu tư, tức là IPA ấy, là theo quy định của Nghị viện châu Âu, của Liên minh châu Âu thì mặc dù ký, nhưng mà cái hiệp định đó là phải có cái sự chuẩn thuận của 28 quốc hội thuộc 28 quốc gia trong khối Liên minh châu Âu. Đó, tức là mọi việc nó trở nên dài dòng và rắc rối hơn rất nhiều. Mà chỉ cần theo quy định của Liên minh châu Âu và chỉ cần 4 nước trong khối Liên minh châu Âu không đồng thuận, không đồng ý với cái hiệp định IPA đó thì coi như hiệp định đó không thực hiện được. Mà nếu hiệp định đó không thực hiện được thì coi như toàn bộ cái hiệp định EVFTA cũng bỏ luôn. Đó, và công cốc, mọi thứ công cốc. Chưa kể là khi mà thông qua xong hết rồi, cho dù thông qua xong hết rồi thì vẫn phải mất tới 2 năm. Ít nhất là 2 năm để triển khai hai cái hiệp định đó. Thì tôi muốn nói tất cả những cái đó là những cái đoạn đường rắc rối, đầy không phải hoa hồng mà đầy gai mà chính quyền chính thể Việt Nam phải đi qua trong thời gian tới.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng là người đã theo dõi về Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Việt Nam và Âu Châu rất nhiều. Trong khi những người tại Việt Nam cũng như giới quan sát ở ngoài cứ nghĩ rằng lễ ký kết cái hiệp định đó cho thấy rằng Âu Châu có lẽ đã nhường cho Việt Nam và bất chấp vấn đề nhân quyền. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ xoay sang một cái chuyện mà có lẽ đã diễn ra trong tuần này là Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam do anh làm chủ tịch đã kỷ niệm. Dạ, thưa anh, trong 5 năm qua thì anh nhìn lại hội đã làm được những gì thưa anh?
Có thể nói là tôi không cho là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã làm được quá nhiều đâu. Mặc dù chúng tôi mong muốn làm được nhiều việc, chẳng qua là thế này thôi, là trong cái điều kiện Việt Nam còn bị nhân quyền còn bị đàn áp sách nhiễu quá nhiều thì khó mà có thể làm được nhiều việc. Ngay cả cái việc chúng tôi gặp gỡ với nhau, sinh hoạt với nhau ngoài đời ở một cái quán cà phê nào đó thì cũng bị công an sẵn sàng ngăn chặn ngay. Và nhiều lần công an Việt Nam đã ngăn chặn cái việc đó rồi. Hay là nhiều thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong đó có tôi, thì đã phải trải qua cũng nhiều cái cung bậc cảm xúc ở trong các cái phòng hỏi cung của công an Việt Nam. Ví dụ như là bị bắt cóc, bị triệu tập, thậm chí là bị đánh đập, bị đe dọa bắt bớ, bị câu lưu. Tôi cũng phải nằm trong cái phòng hỏi cung đó nhiều ngày và phải tịch khẩu nhiều ngày từ sáng đến tối. Nói như vậy để cho thấy là chúng tôi đã phải trải qua những cái gì mà nhiều người đấu tranh nhân quyền khác ở Việt Nam, của các tổ chức xã hội dân sự khác ở Việt Nam đã phải trải qua. Nhưng mà có một điều tạm an ủi là cho tới nay thì chúng tôi vẫn duy trì được cái mạch sống của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hiện nay chúng tôi vẫn có được khoảng như vậy là hơn 70 hội viên, các cây viết tham gia hoạt động chủ yếu là ở trên mạng và chủ yếu là cho trang web vietnamthoibao.org. Và trang này đã hoạt động liên tục từ năm 2014 đến nay, mặc dù đã bị hack rất nhiều, đã bị xâm nhập và bị phá rất nhiều, và chính quyền Việt Nam đã dựng một bức tường lửa rất cao đối với trang web này, thành thử là rất khó có thể là truy cập được. Nhưng mà chúng tôi vẫn hoạt động và vẫn bảo đảm bài vở, tin bài, các tin bài phản biện suốt từ năm 2014 đến nay. Và đồng thời là chúng tôi cũng bảo suốt từ năm 2014 đến nay thì cũng bảo đảm được một cái chế độ nhuận bút tối thiểu, không thiếu tháng nhuận bút nào cho những cây bút viết bài, gồm các cây bút của Hội Nhà báo Độc lập và các cộng tác viên. Và có thể nói là cho tới giờ thì tôi không nghĩ là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, như đã nói, đã làm được nhiều việc, mà chỉ mới được một ít việc thôi, và vẫn còn rất nhiều thách thức, rủi ro trong thời gian tới, trong tương lai. Thì chúng tôi chỉ có thể là biết là bằng cái sự cố gắng của mình, cái sự nỗ lực của mình, và hy vọng đến một lúc nào đó thì sẽ đặt một cái dấu, một cái có thể một cái nền tảng đầu tiên cho cái nền, cho cái sự tự do báo chí, cho nền báo chí độc lập ở Việt Nam. Khi Việt Nam đã có dân chủ, sẽ có dân chủ.
Dạ vâng, chúng tôi chia sẻ ước muốn của tiến sĩ Phạm Duy Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, và xin tri ân những gì mà hội đã làm trong 5 năm qua. Xin gửi tới những tạp chí Việt Nam Thời báo để mọi người có thể biết được rõ ràng tin tức từ Việt Nam. Vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Duy Dũng ạ. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách, quý thính giả ngày đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.